Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy. Mình là Duy Anh và hôm nay là một tập thuộc chuyên mục Ngon Hết Sảy với chủ đề Tôi đã giảm cân thất bại như thế nào. Tại sao mình lại nói về chủ đề giảm cân? Nếu mọi người gặp mình ở ngoài thì mọi người có thể thấy là mình cũng không nhỏ nhắn gì. Tuy nhiên đây đã là phiên bản nhỏ hơn rất nhiều so với năm 2019 rồi. Hồi năm 2019 thì mình nặng hơn bây giờ tới 14kg lận. Và để cho chủ đề này chân thật hơn thì mình có mời một cô em cũng là bạn đồng giảm cân với mình trong những chuyến giảm cân thất bại.
Hello mọi người, mình là Yến và mình là một người đã có 15 năm thâm niên trong việc giảm cân thất bại.
Thật ra là buổi hôm nay lẽ ra mình muốn làm nó ở ngoài quán cà phê cho nó thân tình, ăn một miếng bánh thật ngon, nhưng mà xui quá. Mình đang ghi âm tập này trong tình trạng là Covid vẫn còn đang khá là nghiêm trọng, nên mình với Yến quyết định là sẽ ghi âm tại phòng họp của công ty. Trước mặt hai đứa đang là hai ly trà sữa cũng ngon lắm. Ly trà sữa trước mặt của Yến là một ly Freezy trà xanh Highland. Còn trước mặt mình là một ly trà sữa giảm cân. Mình vẫn đang bền bỉ với hành trình giảm cân của mình. Thật ra là vì sao mình lại mời Yến trong tập này? Vì mình nghĩ là bài học từ những người giảm cân thất bại á, chắc là nó sẽ có giá trị hơn so với những người thành công. Giống như mọi người hay nghe là ông tỷ phú này, ông triệu phú kia không học đại học nhưng vẫn thành công. Nhưng mọi người ơi, có hàng triệu người không học đại học và thất bại kìa. Câu chuyện của họ mới đáng được lưu tâm tới. Nên hôm nay mời mọi người đến thế giới của hai kẻ giảm cân thất bại. Em quyết định giảm cân là bắt đầu từ khi nào?
Là trước khi em bắt đầu tròn người lên thì em đã từng là một cô bé suy dinh dưỡng. Tới mức mà mọi người gặp má em là mọi người sẽ hỏi là nuôi con cái kiểu gì mà để nó còi cọc như vậy. Thì xong kiểu mẹ em tới mức phải bế em đi bệnh viện nhi đồng để mà đi cái khoa dinh dưỡng á, để mà người ta tư vấn chế độ ăn các thứ. Thì sau khi đi bệnh viện được thời gian thì vẫn chưa có kết quả gì, thì kiểu vũ trụ lắng nghe sự nguyện cầu của má em và cử một con muỗi tới. Đó là con muỗi vằn. Nó quyết định làm cho em bị sốt xuất huyết. Sau cơn bạo bệnh đó thì em bắt đầu ăn được, ngủ được, em bắt đầu tròn lên. Theo lời má em nói lúc đó là kiểu ngủ đêm sáng ngày dậy thấy em bự lên.
Thiệt luôn?
Thiệt, má em nói mày như cái cây vậy đó, ngủ đêm sáng ngày dậy thấy mày bự lên. Xong mẹ em là một con người mình dây từ hồi con gái tới sau khi đẻ em luôn. Cho nên là mẹ em rất là kiểu expect em lớn lên sẽ một con ốm ốm, xong rồi kiểu model các thứ. Mẹ em làm gì, mẹ em tiếp tục ẩm em đi bệnh viện khoa dinh dưỡng, nhưng lần này đi trị béo phì mọi người ơi. Xong bác sĩ mới cho má em một cái chế độ ăn, thì em nhớ lúc đó là bác sĩ chỉ nói là em bị lúc đó là thừa cân thôi chứ có là béo phì. Xong rồi bác cho một cái chế độ ăn các thứ, em không nhớ chính xác là cái gì, mà em nhớ về má em luộc cho em một tô rau ngày nào cũng như vậy. Trần đời em thù nhất là ăn rau, mà ăn rau luộc nữa là em ghét kinh khủng luôn. Nhưng mà sao ghét cái tô rau, không có sợ nổi cây roi của má phải ăn. Em nhớ là đi hình như là nửa tháng hay sao đó thì ốm được nửa ký gì á.
Hả?
Ủa thì cũng nhiều rồi bộ. Sao
có nửa ký ký ăn rau miệt mài có nửa ký ký.
Ủa nhưng mà lúc đó nó chỉ hơi mạch thôi.
À ok.
Thì hành trình của em vẫn tiếp tục như vậy cho tới một ngày nọ. Cái này là em giảm cân thất bại là tại nguyên nhân khách quan nha, không phải là tại em từ bỏ đâu. Đó là tại sao, đó là em nhớ là lúc đó sau nhà em có một cái trụ điện cao thế, nhưng mà lúc đó là nó chưa có mắc dây điện vô cho nên là mình vẫn có thể ra đó chơi. Xong ngày nọ quyết định là leo lên thử, không
là cái trụ nó gãy.
Alo. Thì em bị phong thấp. Thì lúc mà em leo lên cái nấc đầu tiên nó không có cao lắm, nó khoảng chừng gần 3 mét á.
3 mét mà không cao, em có biết 3 mét cao bao nhiêu không mà cứ 3 mét không cao.
Nhưng mà nó là cái thấp nhất ở trên cái cây 60 mét đó rồi.
Cái trụ điện là 60 mét.
Ừ nhà em.
Ok.
Rồi xong cái lúc mà em leo lên á thì tay chân bình thường không sao, em bị phong thấp. Thì lúc mà em quyết định leo xuống thì tay chân lại ra mồ hôi hết rồi. Nó rất là trơn, em không thể nào mà bò xuống y chang cái đường mà em leo lên được. Cái em quyết định là em bay xuống. Em lúc đó em hình dung là em giống như mấy anh chị phim kiếm hiệp vậy đó, em bay xuống là em sẽ đáp được đất với một cái dáng rất là kiểu fancy các thứ. Nhưng mà em chỉ nghe một tiếng bạc thì cái chân em nó lật qua luôn mọi người. Xong sau đó em bước vào hành trình gãy chân 3 tháng nằm yên một chỗ. thì má đâu thể nào bắt một con mẹ gãy chân xong rồi ăn nửa tô rau một ngày.
Ừ, nhưng mà nó không nhân văn lắm.
Mẹ em bắt đầu cho em ăn cua ăn tôm, em ốc xào, trời, nói chung là mẹ em, bà con, họ hàng làng xóm, láng giềng đều đem đồ bổ ra cho em ăn để nó nhanh lành xương á. Xong, ô, mọi người đã biết rồi, hành trình giảm cân lần đầu tiên đã kết thúc như vậy đó.
Vậy lần giảm cân gần đây nhất của em là hồi nào? Vì bây giờ trước mặt là một ly trà sữa nè, nên anh cũng hiểu là em đã dừng lại cái lần giảm cân đó rồi.
Lần giảm cân gần đây nhất là hồi tháng 4, tháng 5 gì đó năm nay.
Ủa xí, tháng 4, tháng 5 năm nay hả? Ờ, làm còn chưa là nói được tháng hả? Ok, tính ra cũng kiên trì quá trời.
Là sau khi mà đọc mấy cái tác hại của việc thừa cân béo phì, em thấy cái thứ trên báo, thì lần này em quyết định là không bỏ đọc báo nữa, mà em quyết định là đi tập thể dục.
Ta nhớ rồi, đi nhảy đúng không?
Đúng, chính xác, đó là cái khoảng thời gian mà em giảm cân bằng việc ăn kiêng á. Xong em cảm thấy rất là cực khổ, kiểu má ơi, ăn kiêng thì ăn không tinh bột, ăn rau ăn này ăn kia, xong tối về lướt TikTok, lướt Facebook, lướt YouTube, lướt Instagram toàn là đồ ăn không mà nó ngon ơi là ngon, mà kiểu em thấy nó vẫy 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 em á, cho nên em cảm thấy là việc giảm cân bằng ăn kiêng nó rất là kinh khủng với em. Mặc dù em biết nhiều cái sự hiệu quả của việc giảm cân là tới từ việc chế độ ăn uống, nhưng mà em quyết định là em sẽ đổi, tại vì nó không work với em rồi, mà cái thứ không work rồi thì thôi, không thể nào tiếp tục được. Em quyết định đi tập thể dục. Mà em rất là ngại đi tới những cái phòng gym mà kiểu quá trời đông người, xong rồi
anh cũng vậy. Cái cảm giác mà đi tập thể dục xong ý là mình tập mình bạn, đã mệt lắm rồi,
đúng, xong bạn là một con 50kg đi tập cho săn người nó khác, bạn đúng. Là một con 70-80kg ra đó tập cho ốm người nó khác,
trời ơi nó mặc cảm lắm. Xong rồi kiểu mấy đứa xấu múa xong nó cứ nhìn cho mầm chầm vô
móc mắt nó được xong rồi. Đó, cho nên là em quyết định tìm một cái chỗ mà em cảm thấy là nó thoải mái với em. Thì may mắn là gần nhà em có một cái trung tâm thể dục giảm cân, thì nó cũng bé bé thôi. Thì với một con tính tình cũng trầm lắng, sâu lắng như em á, thì em quyết định chọn học aerobic. Thì may mắn là em cảm thấy có hứng thú với lại cái bộ môn đó, nên là chiều đi làm về thì em sẽ tranh thủ xong hết test các thứ deadline xong thì em sẽ 6 giờ em sẽ đi.
À mấy hồi mà trốn thôi về sớm á hả?
Yes. Hồi xưa học aerobic á thì kiểu người ta chỉ bật một cái nhạc mà giật bằng để người ta tập theo thôi, còn cái chị này chị sẽ dạy theo mấy cái bài trend trên TikTok rồi các thứ á.
À.
Cho nên nó sẽ kiểu vui vui, nên thấy kiểu mình cũng nhảy được ra một cái bài, cho nên là nó cũng có một xíu hứng thú. Thì em đi tập liên tục được 1 tháng.
Rồi sao em kết thúc cái sự vui đó?
Deadline.
À deadline.
Ừ đúng rồi,
mưu sinh, mưu sinh.
Chết đói thì ghê hơn là mập. Cho nên em quyết định chạy deadline. Thì nhưng mà có một cái sự rất là kỳ diệu mọi người. Thí dụ như là ăn, mọi người không ăn được 1 tuần, mọi người sẽ khi mà có cơ hội để ăn lại mọi người rất là vui. Nhưng mà tập thể dục mọi người bỏ 1 tuần. Khi mà đúng, có cơ hội tập lại mọi người sẽ không muốn đi tập nữa.
Đồng ý. Trời ơi, anh đã trải nghiệm cái đó rồi. Đợt đó anh đi tập gym chung với bồ anh, thì kiểu là quần đi tập với bồ 1 tuần tập 2-3 hôm, thì cảm thấy khi mà nó đã vào một cái guồng quay rồi á, thì cảm thấy cái chuyện đi tập thể dục nó như là một cái thói quen vậy đó. Xong mà tự nhiên bắn đi 1 tuần đó, anh phải làm một cái proposal là tới cái tuần sau là anh bắt đầu, anh vẫn đi tập với bồ anh nhưng chỉ tập tới trước cửa thôi em. Anh chở bồ anh tới trước cửa, xong anh đi đâu anh lang thang anh làm task xong á, hoặc là ví dụ như là hôm đó bồ anh tập xong anh sẽ ở trên công ty anh làm việc, tới khi anh về anh sẽ đi rước bồ anh về rồi hai đứa đi ăn.
Đó.
Ừ, tức là cái chuyện tập gym chung sau đó nó sẽ chỉ còn ở cái đoạn đó thôi, nó rất là dễ break ra luôn á.
Đúng, khi mà đã có một cái khoảng break rồi thì nó rất là dễ dẫn tới việc là mọi người không muốn quay lại cái chỗ đó nữa. Mặc dù em thừa nhận là lúc em tập em thích nha, nhưng mà em break khoảng 3 bữa thôi là em thấy ở công ty vừa chạy lại vừa giỡn với mọi người vui hơn thì...
Vậy tính ra là cái chuyện là mình biến cái chuyện tập thể dục hoặc là chuyện ăn kiêng thành một cái thói quen, nó sẽ dễ cho mình để mà mình theo đuổi nó tiếp, đúng không? Thật ra là hồi nãy nếu mọi người nghe thì Yến có kể về chuyện là Yến ăn kiêng. Mình với Yến cùng theo một phương pháp ăn kiêng luôn, tức là phương pháp DASH, là không tinh bột, không đường. Nó là nguyên tắc kiểu đèn xanh vàng đỏ vậy đó. Nếu mà những cái nhóm đồ ăn thuộc đèn xanh thì mọi người có thể ăn hết, những nhóm đồ ăn thuộc đèn đỏ thì mọi người không được ăn, những nhóm đồ ăn thuộc đèn vàng thì mọi người có thể ăn ít ít ít. em ăn đó được bao nhiêu tháng ta?
Em bắt đầu ăn là mùa work from home của mùa dịch năm trước.
À.
Là em nhớ đợt đó mình phải ở nhà làm đâu đó 1.5 tháng.
Ừ.
Ừ. Thì khoảng thời gian đó em ở nhà em bắt đầu, wow, thời điểm thích hợp đã đến, em mới nhảy vào em nấu ăn. Tại vì trước đó em không nấu ăn, em ăn ngoài nên người ta sẽ nêm những cái đường rồi cái thứ.
Ồ thì... mà em đừng nấu ăn đi, để mình kể, để mình kể cho mọi người nghe. Hôm đó nhà con bé có một túi mè gà, xong nó nhắn là anh ăn trưa không, em nấu cho anh ăn. Cái mình cũng ờ em nấu đi anh, cảm ơn nhiều. Rồi xong sáng ngày hôm sau á, nó gửi cho một cái hình, anh ơi anh chuẩn bị đồ ăn trưa nha, em chụp cho anh chảo mè gà nè, nhưng nó mặn quá không ăn nổi đâu. Coi động trời không? Ừ anh biết sao em thất bại rồi đó, thôi kể tiếp đi.
Ủa? Đó thì em ở nhà em nấu ăn, thì em ăn rất là nghiêm ngặt nha, thật sự em không dùng đường luôn, không ăn tinh bột. Nói chung là em cảm thấy là wow, tôi chuẩn bị ốm như Võ Hoàng Yến rồi. Xong
một cái tên hai số phận.
Đúng, ăn nghiêm khắc, ăn miệt mài 1.5 tháng, xong hết giãn cách, bắt đầu đi về quê.
Ừ.
Việc đầu tiên làm là gì? Trèo lên cái cơn, ô bất ngờ quá mọi người ơi, không xuống một rám nào cả. Trời rất giận, nó rất giận, tức, tức khủng khiếp, tức, tức, tức quá làm gì? Bến tôm cơm.
Ăn trả thù đời đúng không?
Ăn trả thù đời, trời má, rồi ăn kiểu ăn cho bực tức, ăn hết một tô xong. Đo rồi nhưng tức, bới thêm chút nữa ăn 3 ngày lên 2 kg.
Trời ơi, ok.
Trời nó rất kinh khủng luôn á.
Ê, nhưng mà nói thiệt là cái đoạn mà Én ăn kiêng nó ảnh hưởng đến tâm lý của Én khá là nhiều luôn á. Không vui, không buồn, lúc nào ở trong trạng thái cấu bẳn, và cái cảm giác nó hoàn toàn không hề thoải mái một chút nào cả. Và mình có nói với Én là nếu như em thật sự em cảm thấy cái chuyện mà ăn kiêng nó không làm cho em thoải mái trong việc em giảm cân á, và em cũng chưa thật sự tìm được cái mục tiêu giảm cân, thì em có thể dừng lại.
Tao chỉ chờ câu đó thôi.
Ừ đúng, đúng. Và nó chỉ chờ đúng cái câu đó thôi. Tại vì lúc nào mình cũng kè kè kế bên nó để mình canh cho nó ăn cái gì là mình sẽ giả vô đầu đó. Ủa lúc đó mình hoàn toàn có tư cách làm chuyện đó mà, mình mới giảm thành công được 10 mấy ký mà. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mọi người thật sự tìm được cái mục tiêu mà mọi người ăn kiêng á, và mọi người tìm được một phương pháp mà mọi người cảm thấy là mọi người sẽ chung sống một cách hòa thuận được với nó, thì hãy ăn kiêng. Đừng cố gắng ép mình vô một cái khuôn, hoặc là đừng có cố gắng là ta phải ăn kiêng, ta phải giảm nhiều đây ký, nếu không người ta sẽ nói tao mập. Ủa ta nói mập thì giả cho mỏ nó chứ mắc gì đâu ăn kiêng. Còn nếu mọi người ý thức được chuyện là mọi người mập rồi mọi người ảnh hưởng tới sức khỏe, mọi người ảnh hưởng tới công việc, đây để mình kể cho mọi người nghe là lý do vì sao mình giảm cân. Nó có hai lý do. Lý do đợt đó mình có bồ, bồ không bắt mình giảm cân, thì bồ mình hoàn toàn không bắt. Nhưng mà lúc đó thì có một cái job của công ty, thì account có nhắn với lại sếp mình là chị ơi mấy chị bên nó thích trai đẹp lắm, nên có thể nào đưa một bạn planner khác đi thay cho Duy Anh được không?
Ủa alo.
Yes, trời ơi so hot luôn mọi người. Job đó là một công ty sổ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng sau đó sếp mình bảo là bây giờ em cần cái gì, em cần một bạn kiểu đẹp, hay là em cần một bạn có chuyên môn để đi qua convince cho khách hàng, để mà thuyết phục khách hàng, thì em chọn đi. Thì rốt cuộc là mình vẫn là người đi, mình vẫn làm cái job đó rất là tốt. Nhưng với mình nó là một cú hích rất lớn vào cuộc đời mình luôn á mọi người. Vì mình nghĩ là chuyện mà bạn có năng lực nó vẫn không đủ để mà bạn có thể sống trong ngành này ở một vài môi trường nhất định. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là một cái động lực tốt để mình giảm cân. Tới bây giờ thì số ký mình giảm nó cũng chỉ mới có 10 mấy ký thôi, nhưng mà nó đã gọn gàng hơn mình ở thời điểm trước đó rất là nhiều rồi. Thì hiện nay có khá nhiều phương pháp giảm cân. Phương pháp đầu tiên là DAS, như mình với Én đã từng theo. Bây giờ thì chỉ còn có mình trên con đường đó thôi. Én thì không theo nữa. Mọi người có thể theo Keto. Keto thì nó cũng giống DAS, nhưng mà Keto thì nó nghiêm ngặt hơn về lượng đạm và lượng calorie mà người ăn vô trong người. Cái thứ ba là low carb. Low carb thì cũng giống DAS nhưng mà nó thoải mái hơn. Tại vì mọi người cứ hình dung là nếu như DAS nó là câu chuyện mọi người không được ăn tinh bột, mọi người không được ăn đường, thì low carb nó sẽ là câu chuyện mọi người ăn ít tinh bột, ăn ít đường. Bây giờ trước khi mà mình qua phần là đưa ra những tips cho mọi người nghe podcast này á, thì có một câu rất thật lòng anh muốn hỏi Én là em có dự định giảm cân nữa không?
Có.
Đó là thời điểm nào?
Hết dịch.
Là thế giới hết dịch, hay Việt Nam hết dịch, hay Sài Gòn hết giãn cách? Trời ơi nó mông luôn.
là Sài Gòn hết giãn cách đó chứ. Định là khi mà phòng tập của em mở cửa lại á thì em sẽ đi tập lại, kỳ này không có bùng cô nữa. Hứa. Rất hứa làm chó. Không.
Ok, nghe có vẻ quyết tâm á. Để kết thúc tập podcast lần này thì mình sẽ có vài điều nho nhỏ để chia sẻ với tất cả mọi người. Để hành trình giảm cân của mình có thể suôn sẻ hơn thì mọi người nên hiểu rõ phương pháp của mình là gì và phải thật sự đi theo cái phương pháp đó. Mình hoàn toàn hiểu chuyện DASH hay là chuyện keto hay là low carb hoàn toàn có thể dẫn mọi người tới một cái hiệu ứng gọi là yo-yo diet. Hiệu ứng yo-yo diet khá là nguy hiểm nha, tức là nó sẽ làm cho cân nặng của mọi người lên xuống rất là thất thường. Mình đã từng bị rồi. Mình ăn 6 tháng trời mình giảm 14kg. Nhưng mình chỉ cần ăn mà thả miệng mình chừng 1 tháng là mình lên lại 6kg. Rồi mình không tin luôn á mọi người, cái thời điểm mình bước lên cân mà mình lên lại 6kg nó như một cú sụp đổ vô đời mình. Mình làm gì? Mình đi kiếm đồ ăn, mình ăn tiếp cho đỡ tức, cái tức quá. Rồi, tiếp theo đó là mọi người cần phải kỷ luật tốt. Thường, đây là hai tấm gương, một tấm gương kỷ luật tương đối tốt và một tấm gương không có kỷ luật.
Không, em yêu thương bản thân.
Ok, em yêu thương. Vì sao mình theo phương pháp DASH? Vì phương pháp đó, nó trong tuần nó sẽ cho mọi người một ngày để mọi người được ăn những món mà mọi người thích, bao gồm tinh bột với đường. Và nó sẽ giúp cho mọi người cân bằng lại cơ thể. Tại vì bản chất là nếu mọi người thiếu tinh bột với đường ở một khoảng thời gian quá dài thì não mọi người sẽ không đủ minh mẫn đâu. Cái này là kiến thức khoa học đàng hoàng. Và mình thường hay đặt câu hỏi là bây giờ nếu không ăn món này thì tuần sau có ăn được không? Quan trọng là mọi người nên cho bản thân cái thời gian nghỉ đó, tức là mọi người ăn kiêng 15-20 ngày, mọi người nên nghỉ một ngày. Tại vì mọi người mà cứ để mọi người cảm giác là mọi người chết thèm với cái món đó, chắc chắn đợt sau đó mọi người sẽ ăn nhiều hơn, mọi người sẽ ăn miệt mài với cái món đó luôn. Và cuối cùng, mình đồng ý với Én luôn, và mình rất nể Én ở cái chuyện đó là tập thể dục. Nhất định phải tập thể dục. Tập thể dục thì không có vui nhưng mà nhất định là phải tập. Tại vì
đi nhảy đi anh vui.
Anh mua thẻ City Gym rồi em. Trời.
Không có nhảy mà.
Trời cũng độ mình lắm mọi người. Mình mua cái thẻ hồi đầu tháng 4 xong mình nói là đầu tháng 5 nhất định sẽ đi tập. Đầu tháng 5 đóng cửa phòng tập tới giờ 2 tháng rồi chưa đi tập được luôn. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đi tập. Mọi người bị ngán chạy bộ hoặc là mọi người ngán tập tạ, tập đồ, mọi người có thể đăng ký những chỗ như là City Gym nè, California Yoga and Fitness nè. Mình không BA nha, không ai trả tiền để BA cả. Nhưng mà tại vì ở chỗ đó nó sẽ có những cái lớp học nhảy, lớp nói chung là những cái hình thức tập nó đa dạng hơn và có một cái cộng đồng để mọi người tập, thì mọi người sẽ cảm thấy đỡ chán hơn là chuyện mọi người cứ phải đeo phone, mọi người chạy những cái máy chạy, hoặc là mọi người tập những cái bài tập nó không quá là kiểu thú vị á. Nên hãy cố gắng để mà mình có thể nhanh chóng giảm cân. Và mình hy vọng là hành trình này của mình khi có những cái tác nhân như là tập thể dục nè thì nó sẽ giảm cân được nhanh hơn, chứ 14kg vẫn không phải là cái mình hướng tới. Rồi, trước khi kết thúc tập này thì Én có nhắn nhủ với tới mọi người không?
Với thâm niên 15 năm giảm cân thất bại của em thì cũng không dám nói gì nhiều, nhưng mà em chỉ hy vọng là các bạn đang có ý định giảm cân hoặc là đang giảm cân rồi thì sẽ kiên trì hơn một chút xíu, hơn em là được. Chuyện giảm cân, việc xấu đẹp đó là do thẩm mỹ của mọi người, nhưng mà sức khỏe là quan trọng. Cho nên là hết dịch Sài Gòn giãn cách, phòng gym mở cửa lại, em sẽ đi tập lại. Mọi người cũng cố gắng lên nha.
Cảm ơn Én đã đến với podcast series 27 vui hết sảy của anh.
Có cần vỗ tay không?
Không cần vỗ tay, nhưng mà chào tạm biệt mọi người nha.
Bye bye.
Bye bye mọi người.
Chúc mọi người giảm cân thành công. Không thành công thì thành thụ, không sao cả.